nói thế giới và pháp môn mà ví dụ như phạm vọng, là nói đạo lý trùng trùng duyên khởi, thị hiện tám tướng thành đạo ở Diêm Phù, một trong một tỷ thành phần của đại thiên thế giới Ta Bà, mà nói vì cả thế giới Ta Bà mà thuyết pháp mười chỗ, thì biết Đức Bổn Sư Thích Ca không phải chỉ là một chiều thuộc về số lượng ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca hóa thân. Thế giới Ngài giáo hóa cũng không phải là một chiều thuộc về số lượng ngàn lần trăm ức tiểu thế giới. Tóm tắt, khai thị hoàn tất phẩm pháp môn tâm địa, tức là cũng đã tóm tắt tụng lại Bồ Tát giới, phần giới pháp vô tận trong phẩm pháp môn tâm địa, cho các vị đại căn đương cơ ở Đại Tự Tại Thiên Cung, chứ không phải chỉ nói Bồ Tát tâm địa. Còn Bồ Tát giới về Diêm Phù mới nói. Hai, Đức Bổn Sư Thích Ca nói sẽ nói lại Bồ Tát giới phạm vọng. Rồi từ cung Thiên Vương ấy, Như Lai trở xuống ngồi dưới cây Bồ Đề của châu Diêm Phù, vì hết thảy chúng sanh phàm phu mê ám trên đất này, nói lại giới pháp duy nhất mà Đức bản thân Lô Xá Na của Như Lai đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa của Ngài. Giới pháp mà từ khi mới phát tâm, Ngài đã thường tụng. Giới pháp ấy như ngọc kim cang sáng chói và là bản nguyên của chư Phật, của Bồ Tát, là hạt giống Phật tánh. Hết thảy chúng sanh, thân ấy, tâm ấy đều nhập vào trong giới pháp Phật tánh. Và đương nhiên có cái nhân như vậy thì đương nhiên thực hiện pháp thân thường trú. Vì mười ba la đề mộc xoa mà Như Lai sẽ nói lại sau đây, khi xuất hiện ở thế giới này, thì đó chính là giới pháp của Phật Pháp, là giới pháp mà hết thảy chúng sanh trong quá khứ, vị lai và hiện tại nên kính phục thọ trì. Như Lai sắp sửa vì cả đại chúng ở đây mà trùng tuyên phần giới pháp vô tận, giới pháp của hết thảy chúng sanh, bản nguyên là tự tánh thanh tịnh, yếu giải. Đây là Đức Bổn Sư Thích Ca nói sẽ nói lại Bồ Tát giới phạm vọng cho chúng sanh Diêm Phù. Bồ Tát giới mà bản thân Lô Xá Na của Ngài đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa và đã tụng từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật, rồi cũng vẫn thường tụng. Câu Như Lai trở xuống đến Ngài đã thường tụng là nói Bồ Tát giới là giới pháp mà thánh phạm cùng được truyền thọ và thọ trì. Tâm địa ở đây không phải là nhân địa để dịch tu nhân, mà là gọi tắt tên pháp môn tâm địa, như đã gọi như vậy ở đoạn đầu và còn gọi như vậy ở đoạn cuối Bồ Tát giới phạm vọng. Phật tụng giới không phải chỉ tụng trong khi tu nhân, lại càng không phải chỉ tụng lúc mới phát tâm. Phật vẫn thường tụng, chưa thành Phật thì tụng để được thành, thành Phật rồi thì tụng để truyền thọ, như Phật bản thân tụng lại và Phật hóa thân tụng lại nữa, tụng thành Bồ Tát giới phạm vọng này. Phật tánh ở đây vừa có nghĩa bản thể, vừa có nghĩa khả năng, chính là thân tâm chúng ta đây, mà thân và tâm ấy vẫn có thể thọ và trì được giới pháp Phật tánh. Mười ba la đề mộc xoa là mười giới nặng. Nói về Bồ Tát giới, phần nhiều hay nói mười giới pháp nặng ấy, vì đó là căn bản. Còn 48 giới nhẹ toàn là đẳng lưu. Nói mười giới nặng xuất hiện thế gian là nói Bồ Tát giới xuất hiện. Mười giới ấy cũng gọi là mười giới pháp vô tận hay phần giới pháp vô tận. Kinh Anh Lạc như vậy và cũng có y như phạm vọng, gọi là giới pháp vô tận. Vì giới pháp ấy thọ rồi thì đời này đời khác vẫn thường không mất đi theo hành giả cho đến thành Phật. Lại nữa, giới pháp ấy lấy tâm làm thể, tâm vô tận nên giới cũng vô tận. Giới pháp của Phật Pháp chính văn chỉ là pháp giới, nhưng do từ ngữ Phật Pháp trong giới tạng trong Phật Pháp hay kho tàng giới pháp trong Phật Pháp, nên biết pháp giới là gọi tắt những từ ngữ ấy, nên phải dịch rõ ràng như vậy. Giới pháp của hết thảy chúng sinh bản nguyên là tự tánh thanh tịnh, là gián tiếp định nghĩa về giới. giới là tự tánh thanh tịnh, nên giới là của chúng sanh. Vì giới là của chúng sinh như vậy, nên chúng sinh có thể và nên thọ trì. Giới là tự tánh thanh tịnh của chúng sanh, đó cũng là một cách nói về xuất xứ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. M2 quy định mấy điều cốt yếu về Bồ Tát giới Phạm Vọng. D1 quy định hiểu là giới. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới rằng sự hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng, đối với Tam Bảo, sự hiếu thuận phù hợp chánh pháp chí thượng, sự hiếu thuận ấy gọi là giới, cũng gọi là năng lực chế ngự đình chỉ mọi sự tội lỗi. Đức Thế Tôn liền từ miệng vàng phóng ra ánh sáng vô lượng. Lúc ấy, đại chúng có đến 100.000.000 các vị Bồ Tát, các vị Phạm Thiên trong 18 tầng trời cõi sắc, các vị thiên nhân trong 6 tầng trời cõi dục, các vị quốc vương của 16 nước cường đại đều chấp tay, khuynh tận tâm trí lắng nghe Đức Thế Tôn tụng lại giới pháp đại thừa của hết thảy chư Phật yếu giải. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới. Nói như vậy là nói tắt, rõ thì phải nói thị hiện thành đạo, tuần tự thuyết pháp 10 chỗ, rồi trở lại ngồi dưới Bồ Đề thọ tụng lại Bồ Tát giới bằng cách trước hết quy định về giới ấy hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng. Trong chữ cha mẹ gồm có chúng sinh, vì lẽ hiếu thuận ở đây là coi tất cả chúng sinh đều đã là, sẽ là và đang là cha mẹ, bà con của mình. Còn đại sư là hai vị, đại sư hòa thượng, thầy truyền giới, và đại sư A Xà Lê, thầy chỉ dạy cách nói và làm trong sự thọ giới. Chỉ dịch đại sư là vì Bồ Tát giới thì một vị mà làm hai nhiệm vụ này, sẽ nói rõ ở giới nhẹ 41. Sự hiếu thuận ấy căn bản phù hợp Phật pháp tối thượng. Sự hiếu thuận như vậy chính là giới pháp có sức mạnh ngăn chặn và loại bỏ tội ác. Tuệ giác vô thượng do chính văn là vô thượng giác. Chữ này ở đây biết không phải Ngài La Thập chỉ dịch tắt A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng đạo, mà cũng dịch tắt là vô thượng giác. Chữ Bồ Đề Ngài cũng dịch là giác, chứ không phải chỉ dịch là đạo. D2 quy định tất cả Bồ Tát. D2 quy định tất cả Bồ Tát vị phải tụng Bồ Tát giới Phạm Vọng. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát, nay Như Lai cứ nửa tháng đích thân tụng lại giới pháp của Phật pháp. Các người, những vị Bồ Tát mới phát tâm cho đến những vị Bồ Tát 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa cũng phải tụng y như vậy. Vì lý do ấy mà ánh sáng giới pháp từ miệng Như Lai tuôn ra, ánh sáng ấy có lý do chứ không phải không có. Nhưng ánh sáng ấy không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, không phải vật lý, tâm lý, không phải khái niệm có không, không phải tính cách nhân quả, mà là bản nguyên của chư Phật, là căn bản của Bồ Tát, căn bản của chính đại chúng Phật tử các người. Vì vậy, đại chúng Phật tử các người phải thọ trì, phải đọc tụng, phải khéo học, yếu, giải. Bồ Tát vị như đã nói, ngoài sơ phát tâm và thập tính trước đó, chính yếu gồm có thập trú, thập hạnh, thập hướng và thập địa. Hoa Nghiêm nói thập trú, thập hạnh, thập hướng và thập địa. Còn Phạm Vọng nói 30 tâm và 10 địa. Ý nghĩa thì đồng, chỉ danh từ có khác. Tất cả Bồ Tát vị này đều phải Bồ Tát tụng Bồ Tát giới, vì giới ấy căn bản là thật tướng bát nhã. D3 quy định điều kiện lãnh thọ Bồ Tát giới Phạm Vọng. Phật tử lắng nghe cho kỹ, muốn lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì không cứ quốc vương, vương tử, Tể Tướng, Bá Quan, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Phạm Thiên, 18 tầng trời cõi sắc, thiên nhân 6 tầng trời cõi dục, tất cả dân chúng, những kẻ hoàng môn, dâm nam, dâm nữ, nô bộc, tỳ thiếp, quỷ thần trong 8 bộ, thần kim cang, súc sinh, cho đến những kẻ biến hóa, hễ ai hiểu được tiếng nói của vị pháp sư truyền giới thì đều có thể thọ giới và được giới, đều có thể trở thành người thanh tịnh bậc nhất. Yếu giải. Điều kiện thọ Bồ Tát giới chỉ là và phải hiểu rõ tiếng nói của vị thầy truyền giới. Chính văn trên đây kể ra khá nhiều kẻ mà đối với tỳ kheo giới không được thọ. Vậy mà những kẻ ấy được thọ Bồ Tát giới, chứng tỏ giới pháp này cực kỳ bao dung và quảng đại. Tuy nhiên, những loài không có sắc thân như vô sắc giới, hay những kẻ có sắc thân mà thân ấy đi đôi với tâm quá dữ, quá đần, vô tín ngưỡng, thì cũng không thọ được Bồ Tát giới. Dầu vậy, việc thọ Bồ Tát giới vẫn tương đối dễ dàng, nhưng dễ thọ không có nghĩa Bồ Tát giới không tôn nghiêm, không khó như tỳ kheo giới. Chỉ vì tỳ kheo giới là bản thể tăng bảo, nên điều kiện thọ giới ấy phải tương đối khó hơn mà thôi. Tiết 2. Giới điều của Bồ Tát giới Phạm Võng. M1. Về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Võng. D1. Mở đầu về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Võng. Đức Thế Tôn dạy: các Phật tử, giới pháp nặng có 10 điều. Nếu thọ Bồ Tát giới mà không tụng 10 giới pháp nặng ấy thì không phải Bồ Tát, không phải hạt giống làm Phật, vì chính Như Lai cũng tụng như vậy. Hết thảy Bồ Tát thì đã học, sẽ học và đang học. Như vậy là Như Lai đã vắn tắt nói đến tướng mạo Bồ Tát giới. Các người phải học, kính cẩn mà phụng trì. Yếu giải. Như đã nói, nói 10 giới nặng là nói về Bồ Tát giới, vì lẽ 10 giới nặng là phần căn bản của Bồ Tát giới. Còn 48 giới nhẹ chỉ là phần đẳng lưu của phần căn bản ấy. Tướng mạo Bồ Tát giới là thọ giới ấy rồi thì phải nửa tháng một lần Bồ Tát tụng giới ấy. Hình dáng của giới ấy trước tiên là điều này. D2. Nói 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Võng. R1. Không được tàn sát Phật tử. Nếu tự mình tàn sát, bảo người tàn sát bằng phương tiện, bằng cách tán dương sự tàn sát, bằng sự tán đồng khi thấy kẻ khác tàn sát, cho đến tàn sát bằng chú thuật, tàn sát với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tàn sát. Nhưng đối với bất cứ loài nào, hễ có sinh mạng thì không được cố ý tàn sát. Là Bồ Tát thì phải phát khởi lòng từ bi và lòng hiếu thuận thường trú, phương tiện cứu giúp và che chở cho hết thảy mọi loài sinh vật. Vậy mà ngược lại, mặc sức khoái ý mà tàn sát thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải. Bảo người tàn sát, chữ bảo ở đây và những chỗ khác sau này tùy trường hợp và địa vị người sử dụng mà có nghĩa là hạ lệnh, chỉ thị, sai khiến, khuyên bảo, xúi dục, xúc sự, bày vẽ, huấn luyện, gợi ý, nói khích. Tàn sát bằng phương tiện, bằng cách tán dương sự tàn sát. Điều nói tàn sát bằng phương tiện ấy là mưu mô, khí giới và những việc làm trước khi giết chết. Bằng cách tán dương sự tàn sát ấy là mọi sách lược, thể thức, khen thưởng. Tàn sát bằng sự tán đồng khi thấy kẻ khác tàn sát. Sự tán đồng là tùy hỷ, nghĩa đen là mừng theo, là sự thích thú thỏa mãn như chính mình làm. Tàn sát với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tàn sát. Nguyên nhân của sự tàn sát là ý muốn tàn sát, trợ duyên của sự tàn sát là những yếu tố làm cho ý muốn tàn sát được liên tục. Phương pháp của sự tàn sát là sử dụng các phương tiện. Động tác của sự tàn sát là ý muốn tàn sát được thực hiện. Giải thích này làm mẫu, để hiểu các giới sao? Hệ có sinh mạng là có thể tổ chức thế nào, hay trình độ tri thức ra sao đi nữa, hệ có sự sống mà giết chết sự sống ấy đi là tàn sát. Cố ý tàn sát là tàn sát một cách có ý thức, không phải chỉ do bản năng thác loạn lầm lẫn. Lòng từ bi và lòng hiếu thuận thường trú. Thường trú ở đây vừa có nghĩa bất biến, vừa có nghĩa thường trực. Và là gì? Ngài La Thập dịch, đọa bất như ý xứ. Ngài Huyền Trang dịch là tha thắng xứ. Đều có nghĩa là sự bị thua, bị cái khác chiến thắng. Cái khác ấy là tội ác, cái bị thua là giới thể. Rê 2. Không được trộm cướp. Phật tử, nếu tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp bằng phương tiện, bằng chú thuật, trộm cướp với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự trộm cướp, nhưng cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng, dẫu bằng cây kim ngọn cỏ mà thôi, cũng không được cố ý trộm cướp. Là Bồ Tát thì phải phát sinh tâm hiếu thuận và tâm từ bi của Phật tánh, thường xuyên giúp người làm phước đức và được yên vui. Vì mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn trộm cướp tài vật của người, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu, giải. Cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng, cho đến là lược nói tài vật thuộc tam bảo, tài vật của loài người, của các loài khác, giúp người làm phước đức và được an vui. Như vậy, trộm cướp là trộm cướp phước đức và yên vui của người. Rê 3. Không được dâm dục. Phật tử, nếu tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, nhưng đối với bất cứ nam nữ nhân nào, cho đến giống được cái trong súc vật, phái nam nữ trong chư thiên và quỷ thần, hoặc những chỗ không phải bộ phận sinh dục, đều không được cố ý dâm dục với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự dâm dục. Là Bồ Tát thì phải sinh tâm hiếu thuận, cứu độ tất cả bằng cách đem pháp thanh tịnh mà cho người. Vì mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn nổi dậy sự dâm dục đối với mọi người, không chừa cả súc vật, đến nỗi đối với cha mẹ, con cái, anh chị, em, bà con nội ngoại cũng hành dâm cả. Không còn gì gọi là lòng từ bi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu, giải. Giới này, nếu lấy người nam làm điển hình, nên đối tượng dâm dục là nữ. Như vậy, nói người nữ thì đối tượng phải đổi ra nam cả. Lại nữa, vấn đề phải nêu lên trước, ấy là giới này đối với người xuất gia thọ Bồ Tát giới thì đúng. Đối với người xuất gia, nó tổng quát tất cả động tác gây nhục cảm và nhục dục đều cấm chỉ. Nhưng đối với người tại gia thọ Bồ Tát giới thì không nói chỉ cấm tà dâm, mà đối với bản thân và đối với vợ chồng cũng có những sự cấm chỉ. Như đối với bản thân mà ý dâm, thủ dâm, cho dâm thì không những là tà dâm mà chính là tà hạnh. Hoặc vợ chồng mà dâm dục không phải bộ phận chánh, không phải nơi chỗ, ngoài phòng ngủ, không phải thời, ngày lễ kính, ngày trai giới, ngày bị bệnh, lúc có thai, không chừng mực, ham dâm quá độ, hoặc dâm dục với năm loại bất nam hay đồng tính luyến ái, đều bị coi là tà dâm và phạm tội dâm dục nặng nề. Pháp thanh tịnh là phạm hạnh, trái lại dâm dục là phi phạm hạnh, và danh từ này mới thật là điển ngữ của sự dâm dục. Đổi dậy sự dâm dục đối với mọi người, nếu sát hơn, phải dịch là làm nổi dậy sự dâm dục nơi mọi người. Đã không cho mọi người pháp thanh tịnh, mà lại làm cho mọi người nổi thói ô nhiễm. Như vậy, không những là làm những cách khiêu dâm khác, mà trước hết là đem ngay thói dâm dục của mình, khích động thói ấy nơi mọi người. Bất kể người đó là người nào, loại nào, mọi cách khiêu dâm khác là tình ca, tình sử, nhạc loạn, tranh khỏa thân, hóa chất là dược phẩm kích thích. Rê 4. Không được vọng ngữ. Phật tử, nếu tự mình vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, vọng ngữ bằng phương tiện, vọng ngữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự vọng ngữ, cho đến không thấy, nói thấy, thấy nói không thấy, vọng ngữ cả thân thể lẫn tâm trí. Nhưng Bồ Tát thì phải thường tự phát sinh ngôn ngữ chân chính và kiến thức chân chính, lại phát sinh cho người hai thứ ngôn ngữ không chân chính và kiến thức không chân chính ấy. Vậy mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn làm nổi dậy nơi mọi người những thứ ngôn ngữ bất chính, kiến thức bất chính và hành động bất chính, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: vọng ngữ ở đây bao gồm cả bốn khẩu nghiệp là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, lại bao gồm những ngôn ngữ bất chính là trong mọi sự thấy nghe hay biết của sáu giác quan: có nói không, không nói có, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, là nói một sự thấy để làm tiêu biểu đủ và tắc, thì phải nói không thấy nghe hay biết mà nói có, có thấy nghe hay biết mà nói không. Ngoài ra, vọng ngữ ở đây còn bao gồm cả sự đại vọng ngữ là dối trá rằng mình đã tu chứng. Cái nhân gây vọng ngữ là kiến thức bất chính, cái quả vọng ngữ là hành động bất chính, và mình vọng ngữ chính là một trong những nguyên nhân mạnh nhất tạo ra ba thứ bất chính nơi kẻ khác. Vọng ngữ cả thân thể lẫn tâm trí là từ ý nghĩ cho đến cử động không có gì thành thật cả. Rê 5, không được buông rượu. Phật tử, nếu tự mình buông rượu, bảo người buông rượu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự buông rượu, nhưng hết thảy loại rượu đều không được mua bán, vì lẽ rượu là yếu tố gây ra mọi thứ tội lỗi. Là Bồ Tát thì phải phát sinh cho chúng sanh cái tuệ minh đạt, vậy mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn phát sinh cho người cái tâm thác loạn, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: giới này chính văn là cô tửu, cô nghĩa là mua bán, tuệ minh đạt, được trí huệ sáng suốt vậy. Rê 6, không được nói xấu đồng đạo. Phật tử, nếu tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của người xuất gia, tại gia, thọ Bồ Tát giới hay của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, lại bảo người khác nói xấu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự nói xấu. Nhưng Bồ Tát nghe những kẻ ác tâm trong hàng ngũ ngoại đạo và nhị thừa công kích sự phi giáo pháp và phi giới luật trong tổ chức Phật giáo, thì thường sinh tâm từ bi giáo hóa những kẻ ác tâm ấy, làm cho họ có được đức tin đại thừa. Vậy mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của trong tổ chức Phật giáo, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: nói xấu là tuyên truyền tố giác, nói không đúng là giới vọng ngữ, không phải giới này. Giới này nói có phần đúng sự thật, nhưng sự thật ấy chỉ được cử tội đúng luật, chứ không được nói với tính cách xuyên tạc, bừa bãi, nói với dụng ý triệt hạ cá nhân, gây hậu quả tổn thương đạo pháp. Nói như vậy không phải là cử tội đúng luật. Cử tội đúng luật là nếu mình thấy, nghe hay nghi đồng đạo có lỗi, thì phải nghiêm chỉnh nói ra, nhằm mục đích bảo tồn giới đức cho đồng đạo và bảo trì mạng sống của đạo pháp. Nhưng nói ra với hảo ý như vậy, mà nói ở chỗ nào, nói với người nào, nói bằng cách nào, nói vào lúc nào, nhất nhất phải đúng luật. Không nói ra thì phạm giới nhẹ thứ năm, mà nói không đúng luật thì phạm tội nói xấu này. Tiểu thừa và đại thừa xưa nay công kích lẫn nhau, ngoại đạo thì công kích cả hai, dẫu vì bất đồng lý thuyết vì tranh thủ danh lợi hay vì bất mãn cá nhân cũng tan biến cả khi có đức tin đại thừa, tin rằng mình sẽ làm Phật, nhất là khi đức tin ấy được giúp cho phát sinh bởi lòng từ bi chân thành. R7. Không được khen mình, chê người. Phật tử nếu tự tán dương mình mà phỉ báng người khác, lại bảo kẻ khác phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng, nhưng Bồ Tát thì phải thay thế hết thảy chúng sinh mà chịu lấy bao nhiêu sự phỉ báng và tủi nhục. Việc xấu thì xoay về mình, việc tốt thì đưa cho người khác. Vậy mà đảo ngược lại, tự khoe cái hay của mình, giấu cái tốt của người, làm cho họ phải chịu mọi sự phỉ báng, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: tổn đức và giết chết chí tiến thủ của người thứ nhất chính là sự phỉ báng. Không có cái đức nào hơn cái đức chịu nhục cho người, và không có sự nâng đỡ nào hơn là sự tán dương ưu điểm của họ. R8. Không được tiếc lẫn tài pháp. Phật tử nếu tự mình tiếc lẫn, bảo người tiếc lẫn với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tiếc lẫn, nhưng Bồ Tát thì bất cứ người nghèo thiếu nào đến cầu xin cũng phải tùy nhu cầu của họ mà cung cấp những thứ mình có. Vậy mà ngược lại, vì tâm địa không tốt, tâm lý hờn giận, nên đến nỗi một đồng tiền, một cây kim, một ngọn cỏ cũng không cho ai. Có ai đến cầu xin Phật Pháp, đã không nói cho họ được một câu đủ nghĩa, một bài chỉnh cú, một chút bằng hạt bụi, lại còn nhục mạ họ nữa, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: không được tiếc lẫn tài pháp là răng sự tiếc lẫn tài vật và tiếc lẫn Phật Pháp mà còn nhục mạ những người cầu xin, làm mất giống Phật là do sự tiếc lẫn Phật Pháp, làm dứt thiện duyên đối với chúng sanh là do sự tiếc lẫn tài vật. Một câu đủ nghĩa chính văn là nhất cú, là một câu có nghĩa đủ nghĩa như câu ai cũng có Phật tánh, một bài chỉnh cú chính văn là nhất kệ. Chỉ cho bất cứ một bài bốn câu nào trong thể loại chỉnh cú của các kinh, lại chỉ cho bất cứ bốn câu tám chữ thành 32 chữ nào liên tiếp với nhau thuộc mọi thể loại trong các kinh, một chút như hạt bụi là nói mà không đủ một câu hay một bài như trên, hoặc chỉ lộ một ý niệm hay phát một cử chỉ tốt đẹp ý nghĩa. R9. Không được giận dữ không nguôi. Phật tử nếu tự mình giận dữ, bảo người giận dữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự giận dữ, nhưng Bồ Tát thì phải phát sinh cho người mọi thứ thiện căn, nhất là đức tánh hòa bình thường phát sinh nơi mình tâm từ bi và tâm hiếu thuận. Vậy mà ngược lại, đã không làm như trên, mà đối với chúng sinh, thậm chí đối với phi chúng sinh, còn nhục mạ bằng miệng, tiếng, độc dữ, gia thêm sự đánh đập bằng tay chân và khí cụ. Lòng vẫn chưa nguôi, người ta cầu xin sám hối, tạ tội bằng ngôn ngữ khả ái, cũng vẫn giận dữ không thôi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: không được giận dữ không nguôi, muốn rõ hơn thì phải thêm không cho sám hối. Đức tính hòa bình là không tranh cãi, đấu đá. Phi chúng sanh là cảnh vật, là người và vật do biến hóa hay ảo thuật mà có, là các vị đã giải thoát, đánh đập bằng tay chân và khí cụ. Dịch sát là đánh bằng tay, bằng dao, gậy. Nói tóm là sự hành hung. R10. Không được phỉ báng Tam Bảo. Phật tử nếu tự mình phỉ báng Tam Bảo, bảo người phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng, Nhưng Bồ Tát nghe cái tiếng của những kẻ ngoại đạo hay những người ác tâm buông một lời phỉ báng đến Phật thì đã thấy như tim mình bị 300 mũi nhọn đâm vào. Huống chi chính miệng mình phỉ báng đã không phát sinh sự tín ngưỡng và lòng hiếu thuận cho mọi người, mà còn đảo ngược lại giúp thêm vào sự phỉ báng của những kẻ ác tâm, những người tà kiến, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải. Phật tử mà phỉ báng Tam Bảo là hết lẽ rồi, nhất là sự phỉ báng bằng cách quy y Tam Bảo rồi lại theo phe phái hay thủ lệnh khác. Vì mà việc này vẫn thấy xảy ra, không những nơi tín đồ mà nơi tăng sĩ cũng có. Lỗi không phải chỉ ở đệ tử, mà ở chính vị bổn sư thiếu kiến thức, thiếu giáo huấn và thiếu cả gương mẫu. D3. Kết thúc 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Vọng. Các nhân giả khéo học, như thế đó là 10 giới nặng của Bồ Tát. Các nhân giả phải học, trong đó nhất nhất không được phạm vào bằng một hạt bụi, huống chi phạm đủ cả 10 giới pháp. Ai phạm thì người đó thân hiện tại không thể phát Bồ Đề tâm, phẩm vị quốc vương và luân vương đã mất, lại mất phẩm vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, mất các Bồ Tát vị 10 pháp thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa, bao nhiêu thành quả vi diệu và thường trú của Phật tánh cũng mất tất cả, xa vào ba đường dữ, đến nỗi hai kiếp, ba kiếp không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật, Pháp, Tăng. Vì lẽ ấy, nhất nhất không nên phạm. Bồ Tát các người đang học bây giờ sẽ học về sau, đã học trong quá khứ. Đối với 10 giới pháp nặng như vậy, phải cung kính phụng trì, như Đức Như Lai đã nói rộng rãi trong phẩm 80000 uy nghi. Yếu giải. Đây là kết thúc 10 giới nặng, tức là kết thúc Bồ Tát giới phần căn bản. Kinh Anh Lạc nói, phạm 10 giới này thì 10 trú, 10 hành, 10 hướng và 10 địa đều mất cả. Nên 10 giới này là căn bản của hết thảy Phật Đà và Bồ Tát. Hết thảy Phật Đà, Bồ Tát không do 10 giới này mà thu hoạch đạo quả hiền thánh là điều không thể có được. 10 giới này ở sơ trú, rồi lần lên chính trú, thì dần dần rộng thêm ra, cho đến lần lên 10 hành, 10 hướng và 10 địa, rồi dần dần rộng thêm ra nữa, cho đến trên cả tầm nghĩ bàn. Rộng thêm ra là đẳng lưu, thành phần đẳng lưu của Bồ Tát giới. Như vậy, phần ấy nói 48 giới nhẹ chỉ là rộng thêm ra ở địa vị phàm phu mà thôi. Mất phẩm vị quốc vương, luân vương và phẩm vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Là nói phạm 10 giới nặng thì không còn tư cách để đảm nhận những nghĩa vụ cầm quyền hay làm người xuất gia. Không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật, Pháp, Tăng. Cái tiếng khêu gợi cảm tình cuối cùng là tiếng cha hay tiếng mẹ. Cái tiếng khêu gợi lòng hướng thiện, nhất là các tiếng Phật, Pháp, Tăng, quả báo mà đến hai hay ba kiếp không được nghe các tiếng như vậy mới nặng đến tột bực. Khổ nhiều chưa nặng, cái yếu tố khêu gợi cảm tình tốt đẹp và lòng hướng thiện mà mất đi, đến nỗi những danh từ cuối cùng của các tác dụng ấy cũng không còn được nghe đến, ấy mới thật quá vô phước. Quy định hiếu là giới, rồi nói quả báo cực nặng của sự phạm giới là không được nghe đến các tiếng cha mẹ, lại đưa các tiếng ấy lên ngang danh hiệu Phật, Pháp, Tăng. Điều này quả thật là đặc thù của Bồ Tát giới Phạm Vọng.